Thưa quý vị, Mặc Lâm vui mừng trở lại với chuyên mục Câu chuyện trong tuần. Hôm nay với chủ đề Biển Đông và sự ra đi sang thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp tới. Và khách mời hôm nay của chúng tôi xin rất là vui mừng chào đón giáo sư Nguyễn Minh Hùng, người đã giảng dạy bộ môn quan hệ quốc tế tại trường George Mason của Washington DC. Thưa giáo sư, câu hỏi đầu tiên đặt ra cho ông đó, ông có thể đưa ra cái nhận định của ông về cái việc mà Trung Quốc mới đây lại đưa cái giàn khoan 981 HD vào trong cái lĩnh vực của mà Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp đó, thì cái nhận định của ông về vấn đề này như thế nào, thưa giáo sư?
Nó cái việc mà Trung Quốc đưa vào vùng này á, nó là một cái điểm hiện nay coi như lần cuối của một diễn trình nó làm việc đó. Thì diễn trình đó nó nói lên cái chính sách lấn biển một cách uyển chuyển mà thiên hình bản trạng của Trung Quốc. Nếu tôi cho nhớ là năm ngoái đó, thì nó đưa cái giàn khoan HD vào đấy, và lúc đó cái vùng đó vùng trồng lấn giữa Việt Nam và Trung Quốc, và bị phản ứng rất dữ dội, nhất là ở phía Mỹ đến Việt Nam. Thì sau đó họ rút đi, họ bảo là vì bão họ rút đi, họ rút đi trước thời hạn khoảng một tháng đấy. Nhưng mà chỉ sau vài tháng họ rút ấy, thì họ làm chuyện khác. Họ bắt đầu họ lấy cát, họ lấp đảo, đảo chìm thành đảo nổi. Thế thì ông cứ làm thế trong mấy đời rất chậm. Rồi gần dần mấy tháng sau này là rất tăng tốc lên, để đến nỗi bây giờ những cái đảo nó trở thành, hòn đá chìm bây giờ thành đảo nổi rồi. Thế thì đến khi mà phản ứng của Mỹ mạnh ấy, thì nó lại rút lại. Khi lần này thì phản Mỹ rất mạnh, mà nó rút lại là trước cái sự phản ứng đó này, rồi trước cái hội nghị gọi là hội đối tác chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đó, nó xảy ra vào cuối tháng 6, thì giữa tháng 6 nó tuyên bố là nó hoàn thành công việc rồi và nó sẽ rút đi trong vài ngày tới. Thế điều này có thể nói là cái gì? Tức là mỗi lần như thế đó, là Trung Quốc tiến thêm một bước nhỏ trong một cái tiến trình vững chắc, nó dần dần nó tiếp chọn cái Biển Đông trong cái vùng lưỡi bò mà họ tuyên bố là cái vùng của họ. Đó là cái phản ứng, cái nhận định của tôi về vấn đề đó.
Vâng, thưa giáo sư, trước đây đó thì Mỹ đã có một cái thái độ rất là cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, về vấn đề mà họ quyết đoán trong vấn đề Biển Đông. Nhưng mà khi mà cái giàn khoan đưa vào đó thì chúng ta thấy Mỹ không có hề lên tiếng một cách mạnh mẽ như trước đây. Liệu có một cái sự nào đó chuyển biến ở trong nội tình của Mỹ về vấn đề Biển Đông hay không, thưa giáo sư?
Về nội tình của Mỹ thì không có. Tại vì khi mà Mỹ, dù Trung Quốc làm chuyện đó, thì Mỹ nói thứ nhất tôi phản đối, và thứ hai là tôi có quyền đi lại bay tàu bò ở tất cả vùng nào mà luật quốc tế cho phép, tức là ông không nhận cái chuyện đó. Thế thì
thưa giáo sư, liên quan tới việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp tha sang Mỹ vào ngày 5 tháng 7 tới đây đó, thì chính giới của Việt Nam cũng như là một vài nước đó đã cho rằng đây là một cái diễn biến rất là mới, rất là quan trọng đối với Việt Nam. Tuy nhiên, chính khách của Mỹ, đa số chính khách của Mỹ thì lại không có ý kiến về việc này. Họ rất vẻ rất là bình thường. Theo giáo sư nghĩ đó, thì cái việc ông Tổng Bí thư sang đây có phải lập một tư thế mới cho Việt Nam trước cái đối trọng giữa Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam hay không?
Trước hết là về cái nhìn của hai cái nước đó. Thì đối với Việt Nam thì chuyến đi của một ông Tổng Bí thư là người đứng đầu một nước đó, rất là quan trọng, thành báo chí làm to lên. Ngược lại bên Mỹ thì người ta có nhiều vấn đề phải để ý, thành người ta không để ý. Nhưng mà chỉ có những người chuyên viên để ý thôi. Thì những người chuyên viên thì họ rất để ý đến cái chuyến đi của ông Trọng. Đấy. Bây giờ chuyến đi ông Trọng đó, thì là lúc mới đầu thì người ta nghi ngờ là cái sự mức độ thành công của ông ấy. Và họ cũng biết là cái thủ tục khó khăn về thủ tục ngoại giao là tiếp đón một nhà lãnh đạo đảng, một nước cộng sản chứ không phải là lãnh đạo nước, thành ra hơi rắc rối. Nhưng mà chúng ta thấy là trong mấy tháng vừa qua đó, có những cuộc thương lượng rất giáo diết giữa Mỹ và Việt Nam để đạt một số kết quả cụ thể nào đó, để cho chuyến đi của ông Trọng có tính cái ý nghĩa. Mà hiện nay thì người ta cho biết là đã đạt được cái mục đích là hai ông đó sẽ gặp nhau ở trong Nhà Trắng. Thì đó là trường hợp lịch sử lần đầu tiên mới có một cái lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam mà lại không phải chủ tịch nước mà đi sang gặp ở Nhà Trắng. Thì đó là một cái có thể là lịch sử. Là lịch sử nữa là Mỹ Việt Nam đã thỏa thuận sẽ ra cái tuyên bố chung, hay là một tuyên bố chung hay không chung nào đó, một hình thức nào đó mà sẽ còn phải bàn thảo, là hai cái, mà một cái nó là tầm nhìn chung về quan hệ đối tác toàn diện và sâu rộng giữa Việt Nam và Mỹ. Thì lần này chúng ta để ý là trước kia khi ông sang người ta nói đến đối tác toàn diện, kỳ này nói đối tác toàn diện và sâu rộng, chúng ta lên một chút nữa, nhưng mà chưa nó chưa đến đối tác chiến lược đó nhiều. Và thứ hai là có cái tuyên bố về tầm nhìn chung của Việt Nam Hoa Kỳ về quan hệ quốc phòng để định hướng cho tương lai. Thì đấy, ít nhất là có cái hai cái cụ thể mà các ông có thể nói chuyện với nhau. Thế còn bây giờ cái vấn đề của cái chuyện đó là đối với Việt Nam ấy, có thể đi về, người đó declare victory, tuyên bố là chiến thắng rồi. Nhưng mà nếu mà nó đóng góp thêm được, nếu ông Trọng sang đây mà ông ấy làm một cái động tác gì đó mà có thể đẩy cái quan hệ Việt Mỹ lên mức cao nữa, cụ thể đó, thì có thể ông cũng làm lịch sử mà ông để lại dấu ấn. Tôi lấy thí dụ một cái chuyện mà ngày xưa người Mỹ vẫn phàn nàn là Việt Nam cứ hạn chế cái việc đi lại của tàu Mỹ và Việt Nam đó. Thì nếu ông Trọng tuyên bố tăng cái số đi lại hay và cái sự thăm viếng Cam Ranh gì đó, chẳng hạn, nếu ông làm như đó thì nó là ông có cái, ông có đặt cái dấu ấn. Và cái dấu, nếu mà thực sự cái chuyện ra đó mà dấu ấn nó đặt ra đó, thì nó quan trọng là này này, nó chứng tỏ là này này là có sự đồng thuận giữa Đảng, nước và Đảng.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Minh Hùng. Cảm ơn sự theo dõi quý vị. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.
Dạ, kính chào.